Nạn thứ bảy là thể trị biện thông nạn. Vì thế gian chi nhân ta trí thông lợi giả, giả toán thị thông minh căn lợi. Ví dụ đam tập ngoại đạo kinh thư, bất tín xuất thị chánh pháp, cố danh di nạn. Những người này rất thông minh, có biện tài, nhưng họ không tin những gì Đức Phật nói nhiều lắm. Họ không tin lục đạo luân hồi, không tin con người chết rồi vẫn còn kiếp sau. Loại người này rất nhiều. Nếu như tôi không gặp được thầy Phương Đông Mỹ, tôi cũng thuộc hạng người này. Lúc tôi còn trẻ có tài biện luận, không tin Phật Pháp, không tin tôn giáo. Thời trẻ tôi học tại Nam Kinh, tôi ở trọ tại nhà bạn học. Tôi và bạn học là đôi bạn rất thân. Thời kỳ kháng chiến, chúng tôi cùng học tại Quý Châu. Sau khi thắng lợi đến học tại Nam Kinh, chúng tôi lại là bạn học, bạn cùng lớp. Tôi không ở trong ký túc xá sinh viên, ở tại nhà bạn học. Phát hiện ra trong nhà họ đa nguyên tôn giáo. Bà là người niệm Phật, mẹ anh ta và mấy anh chị em lại là tín đồ Cơ Đốc giáo, bố anh ta là Hồi giáo. Cho nên tôi có hứng thú với đa nguyên tôn giáo. Tôi ở nhà bạn một năm, điều đó rất có ảnh hưởng. Một nhà anh ta qua đến ba tôn giáo. Cho nên đối với ba tôn giáo này tôi đều hiểu biết sơ sơ. Tôi ngưỡng mộ nhất vẫn là Hồi giáo, bởi vì tôi hiểu nó. Phật giáo là gì bà anh ta không giảng giải được. Vì không giảng giải được nên tôi không tin, không hiểu, cho rằng đó là mê tín. Ngũ công ngũ điển của Hồi giáo, đặc biệt là ngũ điển và luân lý của Trung Quốc hoàn toàn tương đồng. Đến sau này tôi mới biết được Hồi giáo ở nước ngoài không có ngũ điển. Có ngũ công nhưng không có ngũ điển. Hồi giáo của Trung Quốc đặc biệt có ngũ điển. Đó chính là Hồi giáo hấp thụ văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Khác với Hồi giáo của nước ngoài, nó mang đậm sắc thái của văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Người bạn thân này của tôi, mẹ anh ta là tín đồ Cơ Đốc giáo. Mỗi chủ nhật chúng tôi cũng cùng bà đến nhà thờ làm lễ. Mục sư cũng hay lắm, cũng muốn giáo hóa tôi, lôi kéo tôi làm tín đồ. Tôi cũng đọc kinh thánh. Trong kinh thánh tôi nêu lên sơ sơ khoảng hơn 70 vấn đề. Tôi hỏi mục sư điều gì ông ta cũng không thể giải đáp được. Ông ta nói tôi là ma quỷ. Tôi nói tôi rất tôn trọng ông, nhưng những vấn đề này đều là sự thật. Quý vị xem, điều đầu tiên là vấn đề vũ trụ, khởi nguyên của vũ trụ. Nói theo kinh thánh thì chẳng qua cũng chỉ 5-6 ngàn năm. Nhà khảo cổ Trung Quốc, khảo cổ người Bắc Kinh Trung Quốc có khoảng 500 ngàn năm. Vậy thì không phải người Bắc Kinh là tổ tông của Thượng Đế rồi sao? Điều này ông ta không chấp nhận được, tôi cũng không thể chấp nhận. Rất nhiều vấn đề không thể giải quyết được, như vậy làm sao mà tin được? Tôi nói tôi đến tham gia khóa lễ của các ông, tham gia các lớp đọc thơ của các ông. Những vấn đề này không thể giải đáp, tôi không chịu rửa tội. Khi nào ông có thể giải đáp được tất cả những vấn đề tôi nêu ra, làm cho tôi có thể chấp nhận, tôi liền đến rửa tội. Vì thế cuối cùng tôi cũng không rửa tội. Nhưng đối với những tôn giáo này, sự thành kính của họ, thiện ý đó, tôi rất cảm động, tôi rất thích. Cho nên tôi không làm rõ việc này, không hiểu rõ việc này, tôi sẽ không chấp nhận. Sau đó tại Đài Loan, đoàn thể của chúng tôi, đoàn thể mà tôi phục vụ, dường như là giáo đồ Cơ Đốc Thanh Nhất Sắc. Sau khi tôi học Phật, ảnh hưởng rất lớn, bởi vì tôi ở trong hàng ngũ phục vụ đó, trưởng quan, bạn bè, cộng sự đều biết tôi là người rất ngoan cố, không dễ dàng chấp nhận tôn giáo. Họ nói tôi theo Phật rồi, Phật nhất định có lý, không có lý anh ta không thể tin. Điều này là thật, không phải là giả dối. Thế trí biện thông này rất là phiền phức, không tin tưởng Phật Pháp. Thật tình mà nói, Hòa Thượng đến khuyên tôi học Phật, tôi nêu ra một số vấn đề, hỏi cho ông ta thua luôn, rồi tôi cũng không tin. Không gặp được thầy Phương Đông Mỹ, tôi tuyệt đối không thể theo Phật. Tôi không thể lý sự hơn thầy Phương được. Hỏi thầy điều gì, thầy cũng giảng giải cho quý vị rõ ràng. Đó chính là người thật sự rất có công phu đối với kinh điển. Quý vị không thể làm khó ông ta được, cho nên chúng ta không thể không khâm phục. Như vậy nên tôi tin.